Thưa, tôi đến đây hồi tối hôm qua và có dịp sinh hoạt với một số anh chị ở đây, rất là vui, rất là thân tình như trong gia đình. Và những điều tôi nhắc nhở từ tối hôm qua, tôi nghĩ là nó rất là thực tiễn để giúp cho các vị quy chiếu lại mình để phát tâm tu. Nhưng mà giá như sáng nay các vị cùng với chúng tôi đi vô cái nursing home, tức là cái viện dưỡng lão đằng kia để thăm, thì chắc các vị sẽ phát tâm thêm nữa. Trong đó tôi đếm tới đếm lui thì chắc khoảng chừng 20, trên dưới 20. Nhưng mà mình có thể phân ra làm ba ba tiếp người. Một cái tiếp người thứ nhất là còn đủ minh mẫn, có đủ nhận thức để có thể tiếp thu những cái lời khuyên của mình để tu tập. Tiếp thứ hai thì còn sự sống trong cơ thể còn có mặt, nhưng mà tâm thức của họ nó bị cái tập khí của quá khứ che mờ, cho nên họ nghe bằng có 1/4 lỗ tai thôi. Tại vì vừa nghe mà tâm thức nó vừa đang lao xao rất là bận rộn, cho nên họ không tiếp thu được gì. Và cái tiếp thứ ba thì chỉ còn hơi thở vào thở ra nằm bất động, chứ cái sự sống nó đã ra đi rồi. Và nếu mà các vị cùng với chúng tôi vô thăm thì các vị sẽ thấy một điều là mình cũng hiện diện như vậy trong những người đó. Thưa, ai biết được ai ngày mai sẽ ra sao, có phải không ạ? Mình mà ngày xưa ông bà mình có một cái quan niệm là đời người mà được tuổi thọ trời cho mà tuổi thọ cao là một điều hạnh phúc. Nhưng mà nếu các vị chứng minh được, chứng kiến được những cái người tuổi thọ 90 mà trong cái tình trạng như thế thì mình thấy quả là đâu có hạnh phúc gì đâu. Mà các vị đều nhớ là cái cuộc sống trên đất Mỹ này, ta tuổi thọ kéo dài cỡ 80, 90 thì tình trạng sớm muộn gì mình cũng đi vào đó à. Tại vì cái hoàn cảnh xã hội, cái điều kiện sống ở đây, mình không thể sống ở nhà để đầy đọa con cháu được. Cho nên đó là con đường mà chúng ta đều phải đi vô. Nếu mình quán chiếu kỹ thì mình thấy rõ ràng như vậy thôi à. Con cháu mình nó tất bật với công ăn việc làm, với việc xã hội. Và ví dụ như hai vợ chồng đứa con thì không thể một người chồng bươn cài mà có thể nuôi được mẹ, được cha, được con, được cái, cho đi học, đi hành tới nơi tới chốn được, có phải vậy không? Mình kéo dài cái tình trạng tuổi già chừng 10 năm thì nó ngao ngán vô cùng đối với các đứa con. Rồi mình kéo dài thêm 10 năm nữa, tức là 20 năm tới tuổi 90, thì các vị nghĩ là con mình nó sợ mình hay là nó thương mình? Sợ chứ. Chết thì không chết cho rồi, sống thì sống không ra sống, rất là cực. Mà luật pháp Mỹ thì chưa chắc gì bằng lòng cho mình sống ở trong gia đình với con với cháu, có phải không? Mình phải sống nơi đó. Như vậy thì chứng kiến cái điều đó, điều thứ nhất á, là mình hãy nghĩ là thân phận mình rồi cũng có ngày đi vô đó. Mà nếu như đặt trường hợp các vị đi vô đó lâu lâu chừng nửa tháng hoặc là nhiều hơn, tôi tới tôi thăm một lần, tôi trò chuyện, tôi chia sẻ để cho các vị phát Bồ Đề tâm mà tu, các vị có phát gì dễ không ạ? À? Khó chứ, phải không? Cả một đời mình cứ lao xao và bận rộn bao nhiêu chuyện thế trần, cái lo, cái nghĩ, cái uống, cái ăn nó đã hằn rất sâu trong tâm thức mình rồi, nó thành nếp rồi. Bây giờ một sớm một chiều mình nghe Phật pháp, mình có thể niệm được câu Phật đâu có dễ. Cái gì mà ta làm quen cả một ngày, tối lại khi đi vào giấc ngủ có khi mình chiêm bao mình còn thấy nữa kia. Cái hờn giận tối nay trong giấc ngủ nó chưa xóa hết, cho nên sáng hôm sau vừa thức giấc thì cái điền đầu tiên nó có mặt trong ý thức mình là cái giận, phải vậy không? Các vị để ý thì các vị thấy điều này rất là rõ. Huống nữa là 70 năm, 60 năm hoặc nhiều hơn mình sống trong cuộc đời, mình chưa từng quân tập một câu kinh, một tiếng niệm Phật, một cái khả năng dừng lặng tâm ý thức lao sao, loại trừ niềm vui nỗi buồn của lòng mình ra. Đợi cho tới lúc già, thưa làm kịp không ạ? À? chứ đâu có kiện. Mà tới lúc đó là ai thương mình? Thưa, ví dụ như sư cô đến thăm thì cũng một tuần thăm lần thôi chứ. Sư cô ở trong đó hoài nhắc mình lỗ tai mình để mình niệm Phật được đâu. Con mình nhiều lắm thì cũng một tuần đến một lần thôi thưa các vị. Nó không có khả năng là từng ngày sáng thăm chiều viếng đâu. Cho nên nếu chứng kiến cái hoàn cảnh như thế thì các vị nghĩ rằng ngay bây giờ mình phải lo cho mình ấy chứ. Không những là những người lớn tuổi ngay bây giờ phải lo, mà người trẻ tuổi có lo không ạ? À? Cái chết không hẹn hò ai cả. Thưa, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nợ nần nó đòi thì nó còn có giấy tờ, hoặc là cái tên tử tội kia người ta còn kêu án tử hình của nó đúng ngày đúng giờ. Mà cái chết thì chưa hề kêu án ai đúng ngày đúng giờ cả. Giống như nó trên đầu mình nó ưng rớt là nó rớt xuống à. Nó còn hơn cái máy chém ngày xưa nữa. Máy chém thì còn có giờ khắc quy định, có phải không? Còn cái chết đâu có quy định gì đâu. Có những người trẻ tuổi còn thanh xuân ra đường cái rầm một cái là đi luôn rồi. Mà ở Mỹ này đâu phải là đất nước yên bình mà cái chết nó xa ta. Nó đâu phải nó ở trên tuốt, trên trời xanh mình giới không đụng đâu. Thưa, tại vì nó ở trong này. Cho nên nó lừng lững, nó đi ra và nó đi ra bất cứ lúc nào. Các vị nghĩ vào cái mùa đông rất là rét buốt của những vùng đất nước Bắc Âu, cho nên họ muốn về những cái vùng ấm để mà nghỉ hè. Họ đang ở đất nước thần tiên nhé. Cái đất nước của họ, cái điều kiện chính trị yên bình, cái điều kiện an sinh xã hội rất là tốt lành, không làm cũng có lương. Cho nên vào mùa nắng ấm họ về những cái vùng như Thái Lan, như Indo, như Tích Lan nghỉ hè. Đang thẫn thơ ngoài bờ biển vậy, chỉ cần một cơn sóng cái ào là biến mất. Hàng nhiều nghìn người đang sống trong cái hoàn cảnh, cái cảnh giới thiên đường, mà rồi họ tìm về bên đó để cuối cùng, và cuối cùng người thân bên này trông chờ một cuộc điện thoại về đâu có. Mà cứ mỗi một phút đi qua thì cái niềm hy vọng sự sống không còn, biến mất. 150 mấy nghìn con người, không biết cái số lượng bữa nay nó gia tăng bao nhiêu. Nhưng mà rõ ràng là trong một phút giây tình cờ thôi, thiên tai đâu chừa ai. Và gần hơn là thưa các vị, cái chết nó không chừa bất cứ ai hết. Có khi cái chết ở xa nhưng mà mình tìm tới, chứ có phải là cái chết mình né được đâu. Có một hôm có một vị vua chim bao thấy tử thần hiện ra. Hiện ra nói cái số ông vào ngày mai ông phải chết. Cho nên ông nhớ là khi mặt trời sắp lặn là cái lúc đó ông đi với tôi ạ. Vị vua kia sáng dậy lâm triều, không còn tinh thần để có thể điều lý quốc gia nữa. Tập trung tất cả những cái người rất là thông minh lại để hỏi kế. Thì có một tay hầu cận rất là thân tình, nó nói tâu bệ hạ theo thần nghĩ, bệ hạ mà vấn kế những cái nhà thông thái kia họ bàn qua tán lại là mất đức hết nửa ngày rồi. Còn nửa ngày thì bệ hạ đâu có điều kiện để mà chạy trốn tử thần. Theo ý của con á, thì bệ hạ nên lên một con thần mã, con ngựa thật là hay. Bệ hạ dông ruổi suốt một ngày đường tránh xa cái thành phố này thì tử thần có tới đây tìm đâu có ra đâu. Bệ hạ cứ đi thử. Cái kế của con tuy nó vụng về nhưng mà nó hay, nó cứu được bệ hạ. Vua nói đúng, khanh quả là người thông minh. Và nhà vua lên ngựa chạy một ngày đường mỏi mệt, cát bụi đầy người hết. Tới tối lại, ông nhảy xuống lưng ngựa bằng cái niềm vui rất là tươi mới trong lòng. Ông nghĩ chắc chuyến này là thoát thần chết rồi. Và dừng lại, buộc ngựa bên cạnh gốc cây, dừng lại vô một cái nhà định ngủ trọ. Gõ cửa nhà vô thì tử thần mở cửa, ồ chào anh. Tôi rất là lo lắng, tại vì cái chỗ anh chết là chỗ này. Tôi nghĩ không biết làm thế nào anh có thể tới được, vượt được ngàn dặm đường để đến đây. Quá ra anh tới rất là đúng lúc và đúng giờ. Thưa đại chúng, đó là cái câu chuyện vui, nhưng nó nói một điều thế này. Cái chết nó từ bên này đi ra, từ bên trong đi ra. Cho nên ta không thể tránh bất cứ nơi nào có thể tránh được cái chết cả. Cái chết thì xa, cái gần là cái gì ạ? thưa gần là cái già. Các vị nghĩ mình sợ già chứ, có phải không? Và những năm các vị còn tươi trẻ, mặt mày chưa có một nếp nhăn nào. Các vị nhìn thấy những người có những nếp nhăn trên mặt, các vị nghĩ già của người kia đâu dính gì mình, phải không ạ? À? Đơn giản như tôi nghĩ là cái chuyện tóc bạc là chuyện của người già, mà tôi không hề có tóc bạc. Cũng may là mình cạo tóc cho nên mình đâu thấy mình tóc bạc. Tuy nhiên nếu để tóc thì tôi thấy là tóc đã bạc rồi nhé. Và thưa, cái già nó đến với ta từng chút, không phải một ngày nó mới già một chút, mà nó đến từng sát na. Có nghĩa là hơi thở vào, hơi thở ra là cái già đã đến với ta. Mà ta có một cái bệnh kỳ lạ là ta nghĩ già của người kia, mình không già. Rồi mình nghĩ cái chuyện khòm lưng, cái chuyện đau răng, cái chuyện rụng răng, cái chuyện mỗi bước đi, mỗi đấm lưng bình bịch mấy cái là chuyện của bà đó, của ông đó, dính gì mình. Thương dính không ạ? À? Mình cũng thế. Mình đừng nghĩ chuyện đó của người ta mà của mình đây chứ. Mình sẽ già, mình sẽ chết, rồi không lường được ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình có được cái phước lành vô ở cái dưỡng lão viện, có thầy có cô nào vô để nhắc mình một câu kinh tiếng Phật thì mình tua không nữa kia. Cho nên quán chiếu người để xoay lại mình, để phát, kích phát cái bồ đề tâm chính mình. Và kích phát bồ đề tâm để làm gì? Để nhớ rằng hình hài này chỉ duy nhất có một mà thôi. Các vị mất rồi các vị đâu thể mượn của ai cái thân xài đỡ, có phải không? Không hề có một cái bộ phận nào có thể lắp ráp cho hình hài này. Không hề có một cái hình hài nào để mượn xài đỡ ít năm, ít tháng. Chỉ có duy nhất một hình hài này thôi. Mà nó mất rồi, lao sao tìm lại cực không ạ? À? Cực chứ. Cái cực là thế này. Như buổi sáng tôi đã từng nhắc cho các vị ở trong viện dưỡng lão, là nếu mình không chuẩn bị ngay phút giây này thì chắc chắn là tới mình mất cái này rồi mình chụp lại cái khác, chưa chắc gì đó hoàn thiện như thế này. Tại vì mình ra đi bằng cái tâm trạng phiền não, bực bội, giận tức. Và trong cái tâm trạng đó thì cũng giống như khi các vị sửa soạn đi vào giấc ngủ mà mang cái tâm trạng rất là bực bội, thì khi thức giấc, cái điều đầu tiên nó có mặt trong tâm tư ta đó là cái giận. Tối nay mình ngủ trong cái giận hờn thì sáng lại cái giận hờn bắt đầu có mặt. Tối nay mình ngủ trong cái niệm an bình thanh thản của tâm thì sáng hôm sau cái sự an bình thanh thản của tâm nó bắt đầu nó xuất hiện lại. Đó là giấc ngủ. Giấc ngủ mình tạm ví là một cái chết ngắn hạn của một đời người. Còn cái chết dài hạn một đời người đó là khi mình chìm vào giấc ngủ, chìm vào cái chết, cái tâm thức trước lúc mình ra đi như thế nào thì mình sẽ lay quay tìm lại cái hình hài là một nè, cái hoàn cảnh sống là hai nè, giống y như cái lúc mình sửa soạn ra đi, không khác. Các vị nhớ là khi mình giận, mình soi gương mà thấy mặt mình xấu chứ. Khi mình buồn mình thấy mặt mình xấu chứ. Thì lúc các vị ra đi mà giận, mà buồn, mà tức, mà quán người, thì lay quay các vị chụp lại một cái hình hài tứ đại nữa để ghé vào, để có mặt lại trên cuộc đời. Các vị cũng sẽ có mặt bằng cái hình hài giống như cái cơn mình giận vậy. Cho nên ngay bây giờ mình phải chuẩn bị. Bằng không mình đợi tới lúc già chuẩn bị đâu có kịp. Cái lúc mà như những vị già ở trong viện dưỡng lão kia nói các vị đâu nghe. Tâm thức nó đang bời bời bao nhiêu chuyện, mình khuyên hãy bỏ hết những cái chuyện buồn giận, họ đâu thể dễ bỏ được. Sự tiếp thu rất là ít. Cho nên nhắc nhau một điều là mình nhìn người để quy chiếu lại mình. Và quy chiếu lại mình có nghĩa là mình hãy phát cái tâm lành ngay bây giờ, ngay nơi đây. Bắt đầu sự tu tập, đừng để muộn hơn. Ngày xưa, vào cái thời Phật Pháp chưa có mặt, có những cái bậc thiện căn và trí tuệ lớn. Các ngài chỉ nhìn chiếc lá rơi thôi, các ngài tu và chứng thánh quả, thành Phật độc giác. Tức là vì không có chánh pháp hiện diện cho nên các ngài chứng được niết bàn, người ta gọi đó là những vị Phật độc giác. Tại sao các vị nhìn vô thường thôi, nhìn chiếc lá, nhìn mặt trời lặn mà các vị chứng nghiệm, còn mình nhìn cảnh vô thường mà không chứng nghiệm, nhìn người chết mà không chứng nghiệm là tại sao? Điều thứ nhất là mình cứ nghĩ là cái hình hài này của mình, có phải không? Mình sinh ra từ bé là đầu tiên là bố mẹ dạy cho biết là cái này là của mình rồi, thân này là của ta. Cái chấp cạn nhất của con người là chấp hình hài này là mình. Và sở dĩ ta gọi nó cạn là tại sao ạ? Tại vì cái sự sống con người đâu phải là cái thân vật lý này, phải vậy không? Nó có cái phần thâm sâu hơn thân thể vật lý này nữa chứ. Tức là cái phần bên trong nó điều hành, nó chỉ huy cái hình hài này. Ta gọi đó là phần tinh thần. Phật chia tinh thần ra làm 4 nhóm khác nhau. Cái nhóm cạn đó là cảm thọ, tức là vui nè, buồn nè, không vui, không buồn nè, vừa vui vừa buồn, là một loại cảm thọ. Thứ hai là những cái hình ảnh tưởng tượng của chúng ta. Thứ ba là cái sự vận động của tâm thức, nó luôn nhảy từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thứ tư là những cái hạt giống được gieo mầm vào trong tâm thức. Và bốn cái lĩnh vực tinh thần này, từ cái rất là thô cho tới cái mịn này, là cái phần chìm không thấy. Nó chỉ quy hình hài này. Nhưng mà phần này có không ạ? Ví dụ như chúng ta nghe các Phật tử quen miệng nói là tôi tu tâm thôi chứ thân tôi không quan trọng. Tuy miệng tôi nói dữ thì chứ trong bụng tôi hiền như Phật. Nếu biểu họ là chỉ cho tôi biết cái tâm của anh, cái gì là Phật, họ chỉ được không? Khó chứ, đâu có dễ chỉ. Tại sao? Tại nó là cái phần tiềm phục bên trong. Ví dụ thế này, như cái máy vi tính toàn là sắt và những cộng dây điện hiệp thành làm nên, phải không? Rất là thô. Và người ta nói người ta cài trong đó 10 cái loại chương trình khác nhau nè, nối được mạng và nhiều chương trình lắm. Và mình biểu họ gỡ ra từng phần chỉ cho tôi thấy cái gì là cái chương trình có thể tiếp thu được trên mạng xuống, lấy được những cái thông tin từ không gian xuống, họ chỉ được không? Không được. Cái phần mà không chỉ được, tuy nó có, và cái dung tích và cái thể tích của máy thì không lớn, có phải không? Nhưng mà cái sức chứa của nó là bao nhiêu trong đó, mình biết được không ạ? Mênh mông. Có khi cả một thư viện lớn mênh mông như thư viện Mỹ chứa trong một cái máy vi tính, mà mình đâu có thấy. Con người này cũng thế. Cái phần hình thể vật lý này nó 50kg, 60kg, rất là nhẹ. Và ta mổ ra từng tế bào, ta tìm thì không thấy cái gì gọi là tâm, cái gì là cảm thọ vui buồn, cái gì gọi là Phật của anh hết. Nhưng mà có không? Có chứ. Nó là cái phần chính hay là phần phụ à? Thưa là phần chính của hình hài này, phần chính của sự sống này chứ đâu phải là phần phụ. Phần phụ là cái hình hài vật lý này 50kg, 60kg hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn. Nhưng mà ta cứ nghĩ cái này là duy nhất, cái này là quan trọng, cái này là mình. Những cái phần thâm sâu mình không thấy. Thế thì mình chấp cái cạn nhất là mình, là Đức Thế Tôn gọi ta là người thông minh hay là người không thông minh? Đức Phật nói nặng lắm, nó ngu chứ không phải nó vô minh đâu. Nó ngu mới xứng đáng đồng tiền bát gạo. Chữ vậy mà mình còn chưa ngán. Nghĩa là chấp cái thân này là mình thì cái điều đầu tiên các vị thấy tội nghiệp mình chứ hả? Mình bỏ cái phần rất là thâm sâu, rất là quan trọng, mình thấy cái phần rất cạn mà thôi. Và thông thường các vị để ý là cái buồn, cái vui, cái bất an, cái bất hạnh, cái sầu khổ mình nó đặt trên cái gì? Cái hình này chứ, phải không? Chưa hề ai mà đụng được cái phần thâm sâu, tức là cái phần bên trong của máy vi tính. Cũng thế, không ai đụng được cái chiều sâu tâm hồn các vị cả, mà họ đụng là đụng cái cạn của hình hài này thôi chứ. Nhiều lắm là đụng trên cái cạn. ta vui, ta buồn, ta sầu khổ, ta bất an đều đặt căn bản trên cái hình hài này. Ví dụ như mặt tôi cũng tương đối dễ coi, mà ai nó chê cái ông thầy mặt xấu đuôi xấu điếc vậy mà dám lên ngồi thuyết pháp, giận không? Tím ruột bầm gan, ước gì đổi mắt đổi mắt, răng đổi răng mình cũng đổi chứ, giận lắm là. Mà thưa các vị là nếu ai mà sỉ vả các vị như thế, các vị giận không? Giận chứ. Thưa, rõ ràng là ta đặt căn bản vui, buồn, bất an, sầu khổ trên thân này rất là nặng. Các vị lao đao cực nhọc cho tới tuổi này, mất mấy mươi năm để lo cho ai? Lo cho thân chứ lo cho ai? Mà lo được không ạ? Thưa đâu được gì đâu. Các vị sợ nó già mà nó cứ già. Các vị sợ nó bệnh mà nó cứ bệnh. Rồi mai kia các vị sợ nó chết mà nó cứ chết thôi. Mình mua bảo hiểm chỗ này chưa chắc ăn, đổi mua bảo hiểm chỗ khác cao tiền hơn chỗ chắc ăn, nhưng mà rồi cái chết nó cũng tới. Và ngàn vạn điều lo lắng bất an đặt căn bản trên cái hình hài này. Và ta bám cái hình hài này rất là bé nhỏ so với sự sống, mà ta khổ vì nó vô cùng. Trong khi mình lặn đến một cái chiều sâu hơn thì mình thấy rõ ràng hình hài này rất là phù du, nổi mắt rất là cạn trên mặt bằng mà thôi. Cái phần sâu hơn là một núi băng. Cái phần cạn nó chỉ là một tảng băng rất nhỏ nổi trên biển thôi. Còn cái phần tiềm ẩn nó là cả một núi mênh mông lớn mà mình không nhận thấy. Mà mình chấp cái cạn là mình rất là khổ. Cái thứ hai nữa mình chấp cái gì? Cảm thọ, phải không? Vui của tôi, buồn của tôi, hạnh phúc của tôi, bất an của tôi, cái đó là mình. Và thưa, mình chấp cái đó khổ không ạ? Điều thứ nhất là vui, buồn, sầu khổ, bất an là một loại ảo giác nhiều hơn thực tế. Chưa có cái gì gọi là vui hoàn toàn cả, mà chưa có cái gì gọi là buồn hoàn toàn, chưa có cái gì gọi là bất hạnh hoàn toàn cả. Có phải không? Ví dụ như mình có một người chồng, hoặc mình có người vợ, người bạn hôn phối, mà cái người bạn hôn phối này nó nghịch với mình 100%, mở miệng ra là cãi lộn. Và mỗi một ngày hầu như là không cãi lộn thì ăn không ngon. Mà sống với nhau là cả một cái sự chịu đựng 30 năm, 40 năm rồi. Nhưng mà ở bên ngoài người ta không thấy, người ta thấy rất là làm ấm, rất là hạnh phúc. Tại sao? Mình sợ mình nói điều này ra là bạn bè mình cười. Bạn bè mình thì cùng lứa tuổi với mình, cùng học với mình, cùng nghề nghiệp với mình. Họ sống sao đầm ấm vô cùng. Mà mình nói ra thì họ khinh dễ mình, mất thể diện đi. Cho nên mình đi ra ngoài thì giả vờ rất là đầm ấm, rất là dịu dàng, rất là ngọt ngào. Nhưng mà trong bụng thì hầm hầm. Mà tới chừng về nhà thì tha hồ, cái cơn chiến tranh nó không bị khống chế, cho nên nó bùng nổ thoải mái. Và chịu đựng như vậy 30 năm. Cái một hôm cái ngựa đi đường tẻ, ông chồng ông kiếm đường đi chỗ khác. Cái bạn bè mình gặp, cái họ làm sao? Họ xích xo, họ chắc lưỡi, họ chia buồn với mình chứ. Nhưng mà tự tâm tâm mình thì mình nói thầm trong bụng thế nào ạ? Hạnh phúc chứ phát gì buồn. Nhưng mà mình cũng chưa hề dám nói rõ ràng lòng mình là tôi hạnh phúc vô cùng khi được chia tay với ổng. Vì cái thể diện. Cho nên ở cái bệnh viện tình cảm mà nói những cảm thọ, thưa các vị là không hề có cảm thọ nào đúng chính xác. Nó mang cái tính chất ảo giác nhiều hơn. Và ảo giác vui hay buồn do ai tạo nên? Do mình tạo chứ. Chứ đâu phải là thực tế hoàn cảnh đó mà vui hoặc buồn. Tôi lấy một ví dụ. Chúng ta là một con người quen với những cái hoạt động lao xao trong cuộc đời. Sáng phải đi, chiều phải đi, trưa phải đi, phải tiếp xúc người nọ, tiếp xúc người kia. Mà bây giờ tự nhiên bắt mình ngồi yên lại trong nhà, đóng cửa không cho mình đi đâu, mình muốn nổi khùng, phải không? Nhưng mà nếu cái trường hợp cái con người kia là một người rất là ham tu, họ ngao ngán đi ra ngoài, mất thì giờ, mất sức khỏe, họ yêu mến cái cuộc sống độc thân và ngồi yên bình trong nhà tĩnh tại, thế thì giá như có ai mà nhốt họ trong nhà, họ buồn hay họ vui? Rõ ràng là vui buồn là một cảm thọ rất ư là ảo giác. mà vui hay buồn nó tùy thuộc vào cái quan niệm sống của mình nữa, cái nhìn của mình nữa, chứ không hề có cái chuyện vui và buồn. Có khi nó đang buồn, chỉ cần mình đổi quan niệm sống thì nó trở thành vui. Cái thức ăn rất là ngon, ví như người ta thương mình, người ta đem cái thức ngon vật lạ mỗi ngày mỗi cho ăn, mỗi ngày mỗi cho ăn, toàn là yến xào cả. Các vị thử ăn nó chừng một tháng thì các vị thấy cái đó là hạnh phúc hay là cái chuyện dễ sợ? Thưa, mình thấy quả là khổ, khốn đốn vô cùng chứ làm sao hạnh phúc được. Năm tôi còn ở nhà quê, năm đó tôi về tôi cắt cái thất, tôi nhập thất, tôi tu, tôi trồng bí. Các vị cũng biết bí rợ chứ. Và tôi có một cái điều kỳ lạ rất là dễ nuôi. Trời nuôi tôi ăn cái thứ chi tôi cũng rất là hạnh phúc. Cho nên khi bắt đầu có bí thì tôi ăn bí bông, bông bí. Hết bí bông xong bắt đầu bí trái non tôi lựa tôi ăn. Xong bí trái non rồi cái bí trái già chất một nhà. Hứa là không bao giờ bán một trái nào hết. Sáng ăn bí, trưa ăn bí, chiều ăn bí. Ăn từ bí bông như tới bí non, tới bí già, tới bí ngọn, bí lá. Mà sống luôn như thế chừng 6-7 tháng, khỏe mạnh và hồng hào, chưa hề bị chết và chưa hề nói bữa nào thiếu bí mà có thể ăn cơm được. Tại vì mình vốn lười biếng và không bao giờ đi chợ, và không từ chối cái món bí bao giờ, cho nên ăn liên tục ngày 3 bữa đều chi bí như vậy nhưng mà vẫn không biết chán. Nhưng mà có một thầy về với mình sống được 10 ngày, ổng lại già, ổng nói là tôi lại ông, tôi đi cho tôi không thể sống ở đây được. Đến đổi là, thưa đến đổi là chim bao thấy bí mà tôi làm sao tôi sống được với ông được. Tôi thấy bí trái nó bò lợp ngợp đè tôi, thôi tôi chịu à. Thưa các vị, là tôi kể cái chuyện này tuy nó vui nhưng mà thực tế là thế này. Cái vui, cái buồn, cái chán ghét, cái sầu khổ nó do chính mình chứ không phải do bên ngoài. Phải vậy không? Cùng là một món bí, cùng là những bạn đồng tu với nhau, khó nghèo với nhau, nhưng mà tôi thì ăn một cách rất là hoan hỷ và không hề biết ngán. Nhưng mà bạn tôi cũng nghèo khó như mình, cũng nhập thất như mình, nhưng mà ổng sợ đến độ ổng phải quẩy gói ông đi, ông trốn luôn, không dám về đó nữa. Thế thì vui và buồn nó đâu phải khác nhau, nên nó đâu phải là do hoàn cảnh bên ngoài, có phải không? Do ai gây nên, mà do tâm ta quyết định về chuyện vui và buồn. Và thưa, nếu mình chấp thế này là vui, thế này là buồn thì khổ không ạ? Cả đời các vị đều chạy tìm cái niềm vui, có phải không? Nhưng mà có niềm vui nào là niềm vui bền bỉ luôn trong nhiều ngày nhiều tháng không? Đâu có niềm vui nào bền. Bạn ta là những người bạn rất là thân, đã từng đồng lao cộng khổ, từng sống chết với nhau Việt Nam, vượt biên chung một chuyến tàu, qua tới đây xa vắng lâu ngày, bây giờ đột nhiên gặp nhau được, cái họ tới họ chơi với mình ngày thứ nhất, vui á. Ngàn vạn câu chuyện nổ ra giòn như bắp. Ngày thứ hai cũng còn vui hơi nhẹ. Ngày thứ ba trong bụng nghĩ, không lẽ hắn tính ở đây luôn với mình. Đi luôn cái rồi chứ, có gì mà ba ngày không nghe nói chừng nào về. Ngày thứ tư bắt buộc phải hỏi thôi, anh chừng nào về. Rõ ràng là không hề có một niềm vui nào nó đến ở luôn với mình liên tục. Nó là cái gì đổi thay vô thường chóng vánh. Nhưng mà cả một đời mình là cái người luôn chạy rượt và đuổi bắt niềm vui. Và thưa các vị, là tới tuổi này rồi, niềm vui vẫn còn là cái gì ở rất xa mà ta chưa bắt được, có phải không? Niềm vui, hạnh phúc là những cái gì rất là phù du, trong khi tuổi thọ mình thì theo với ngày tháng tới chừng này nó đã gần gần mặt trời gần lặn về tây rồi. Mà các vị thử hỏi lòng coi, ta hạnh phúc chưa? Vẫn chưa. Ta bằng lòng với điều kiện mình đang sống chưa? Thưa vẫn chưa. Mình vẫn thấy hạnh phúc là cái gì phía trước. Cái nhà mình ở rất là tiện nghi, rất là an ổn. Mình đã tốn rất là nhiều công sức của tiền mới có thể trả xong nợ nần, bây giờ yên bình. Chỉ có việc tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga là xong, khỏi phải lo lắng gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy cái nhà này còn nhỏ. Cái người bạn của mình mới đó mà đã mua cái nhà tới 4 phòng ở một cái khu sang trọng, bán cái nhà này đi, cái rồi mình thêm chừng 5-10 năm nữa trả tiền thì mình có được cái nhà kia. Ví dụ như thế. Mà tâm thức người Việt Nam thì có chung một cái quan niệm này. Rồi lồm cơm bán cái nhà này thì phải cài cục rất là cực nhọc để mua cái nhà kia. Mua cái nhà 4 phòng để làm gì ạ? Trong khi có hai vợ chồng thôi, con cái nó lớn thì nó đâu buồn ở với mình. Nhất là thanh niên bây giờ nói cái khu Little Sài Gòn này nó còn không ưa nữa. Nó thích ở những cái khu vực người Mỹ kia. Cái người Việt sao mà khó chịu, thị phi, dòm ngó chuyện mình, vân vân, nó không ưa. Nó thích chơi với người Mỹ, nó thích xa gia đình, nó thích tự lập đời sống của chính nó. Mà mình mua cái nhà 4 phòng, thưa để làm gì? Để mình đi dự những đám cưới, dạ hội, mình khoe nhà tôi chỗ đó, nhà tôi 4 phòng, thế thôi. Chứ thực tế thì mình chưa bao giờ sử dụng hết cái nhà của mình, là một nè. Có khi một tuần lễ các vị ở trong sở làm hết 5 ngày rồi. Sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Tối về nhà đâu có thì giờ để nhìn ngắm cái đẹp của cái nhà. Đâu có thì giờ để ngồi trên sofa để uống một ly nước thảnh thơi. Ngồi vô thì phải đọc báo, ngồi vô phải coi chương trình TV. Hai cái đó mà không có thì mình cũng kiếm một cái gì đó bỏ vào. Nghĩa là mình luôn bị cái sức hút của sắc thinh hương vị xúc nó lôi mình, mà chưa bao giờ dừng lại trên cái điều kiện mình đang có là cái nhà đẹp. Và chưa bao giờ Chủ nhật hay là thứ bảy mình đóng cửa nhà lại để mình nhìn cái ngôi nhà dễ thương của mình, sống cho nó trọn vẹn với cái công sức của tiền mình đã bỏ ra để làm, để có nữa. Không biết tôi nói có trúng bệnh cái gì hay không, nhưng mà tôi thấy người Mỹ mắc cái tình trạng này rất là nhiều. Thứ bảy chủ nhật họ làm gì? Cả gia đình chất nhau lên xe ra bãi biển chơi. Cái nhà nó ở một mình nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Ông chủ ông tậu mình về không biết để làm cái gì, để ông khoe trong những buổi tiệc cưới với bạn bè cho quay thế thôi, mà chưa hề sử dụng xứng đáng cái ngôi nhà, chưa hề thưởng lãm cái hạnh phúc cái ngôi nhà mình đang có. Và thưa các vị, cuộc đời mình cứ thế, hạnh phúc là cái gì nó trượt ra phía trước mà nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đây. Có nghĩa là mình đang ở cái nhà thì cái nhà này vẫn chưa hạnh phúc, mà hạnh phúc phải cái nhà hàng xóm. Rồi vụn vặt hơn, gần gũi hơn trong cuộc sống đời thường mình là con mình vẫn thấy chưa có hạnh phúc, mà hạnh phúc phải là con của ông kia. Nó học hành giỏi, nó đỗ đạt cao, nó lương tiền nhiều. Nghĩa là cứ như thế, cho nên cuộc đời mình sống 70 năm, 50 năm, 60 năm, mà những cái lớn, những cái nhỏ của cuộc đời mình gọi là hạnh phúc, nó tuột qua kẻ tai, nó đi qua chỗ khác hết. Chưa bao giờ nắm được cái gì trong tay mà hạnh phúc hết. Tâm trạng ta giống nhau như thế. Rồi ta thử hỏi những người giàu hơn mình, như ông tỷ phú, các vị sẽ nghe họ trả lời. Họ nói cũng không thấy hạnh phúc. Mơ ước được tiền nhiều, và khi tiền thiệt nhiều rồi họ không biết làm gì, họ rất là chán nữa là khác. Rõ ràng là cả một cuộc đời mình bám vào thân, tạo mọi điều kiện để thân này an ổn thì thân cũng bất an. Bám vào những cảm thọ vui buồn, tạo điều kiện để cho những cảm thọ vui nó ở lại lâu thì cảm thọ vui không có mặt. Và nói chung thì mình bám vào cái cảm thọ cũng là cái nỗi niềm đau khổ chuốc lấy cho tự thân tâm, mà chưa hề dừng lại, chưa hề có hạnh phúc gì trong những cảm thọ mình đã có. Có phải vậy không? Tôi nói đơn giản hai cái sắc và thọ thôi, thì các vị thấy là khi mình chấp vào sắc, đời sống mình rất là cạn. Khi mình chấp vào cảm thọ thì mình chuốc lấy những cái nỗi niềm sầu khổ càng lớn hơn. Mà một đời mình đi ngang qua hành tinh này, thưa các vị, là các vị làm rất là cực nhọc, các vị giải quyết trăm điều ngàn chuyện, chỉ cốt là một điều là so dịu, làm cho cảm thọ vui nó có mặt trong tâm ta. Nhưng mà cảm thọ vui chóng vánh, vô thường, dễ có, dễ bay qua. và nó chuyển biến như mình thở bằng tay, thoáng vui đó rồi buồn đó. Thế mà mình chấp là đời người chỉ có thân hình này và những cái vui buồn này thì rất là tội, có phải không? Cái sự sống nó phải thâm sâu hơn chứ, chứ nó đâu phải chỉ cạn ở thân và tâm này thôi. Tôi muốn thưa với các vị điều này, đó là khi cái nhìn của mình thâm sâu thì cái hạnh phúc dần dần nó có mặt theo cái chiều sâu của cái nhìn mình. Ví dụ như cái nhìn của mình nó cạn ở mức độ thân thì các vị sẽ khổ sở vui buồn với cái nhìn cạn ở mức độ thân. Các vị thấy mình là những tình cảm vui buồn mà không phải là thân này thì các vị vượt thoát được cái khổ áp bức trên thân. Hình hài ta có thể già, điều kiện sống ta có thể thua kém người, nhưng mà cái niềm vui của tâm là quan trọng, cho nên mình có thể không bị cái vui, cái buồn, cái bất an, cái chê trách của người ta đối với thân này, có phải không? Người ta chê xấu, ta chê đẹp căn cứ trên thân này thì đâu thể đụng được mình. Mình có cái đẹp hơn của thân chứ, đó là cái đẹp của tình cảm, của tâm thức mình. Cho nên mình lặn được cái chiều sâu hơn thân thì các vị loại trừ được rất là nhiều cái khổ sở do thân đem đến. Và nó theo cái tỷ lệ thuận như thế, mình càng đi vào chiều sâu hơn thì cái phiền não càng ít, cái nỗi sợ càng ít. Và đến cuối cùng của cái người lặn đến chiều sâu là cái sợ gì chấm dứt à? Thưa, sợ chết chấm dứt. Đơn giản như thế này, ví dụ như tài sản mình nó chỉ có cái nhà, khi mà bị gói quản thì mình sợ hay là không sợ? Sợ chứ. Nhưng mà tài sản mình nó cái phần nổi là cái nhà, nhưng mà phần chìm nó là chìm sâu hơn nữa, nó là mấy cái hũ vàng hoặc là nó mấy cái vali đựng hột sòn, mình cắt chỗ khác chứ không phải cắt chỗ cái nhà nhỏ kia. Thì cái nhà trái các vị làm gì? Mỉm cười vỗ tay. Tại vì vô lý mình đốt cái nhà bỏ đi cắt cái mới thì nó kỳ. Bây giờ lỡ trái rồi thì mình hứa hẹn là trong vòng 3 tháng sẽ có cái biệt thự thiệt đẹp nổi trên cái nền nhà này, có phải vậy không? Khi tài sản mình cất giấu nhiều và mình có một cái vốn dự trữ sâu, tức khắc là những cái phần nổi phần cạn nó không làm mình khổ đau bàng hoàng sợ sệt. Khi cái nhìn của mình nó đạt đến chiều sâu thì thân này đâu có khả năng làm cho mình vui mình buồn, phải không? Các vị là một người có đời sống giàu có về tri thức là một, về trình độ, về khả năng là hai. Thế thì thân này nó là cái phần rất là nhỏ. Người ta đánh giá cái giá trị và cái danh dự của mình không phải ở thân nữa. Anh có thể thấp một thước năm như Đặng Tử Bình, nhưng ai dám coi thường Đặng Tử Bình đâu. Cái con người kia giá trị của nó hắn không phải ở cái thân cao hay thấp, mà giá trị là ở cái trí tuệ và tài năng điều hành xây dựng được có một quốc gia, thiết kế một công trình cho một xã hội Trung Quốc mênh mông, phải vậy không? Cho nên đi vào cái chiều sâu ở cái lĩnh vực tri thức thì các vị thấy là giá trị nó đã lớn hơn hình hài rồi. Ta lặn vào chiều sâu của chính mình, tức là thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, và thứ ba nữa là cái suy nghĩ lăng xăng mày không phải là ta nữa, thì các vị sẽ thể nhập vào, tức là các vị sẽ nhận ra được cái vốn của mình có không phải là cái nhà, có phải vậy không? Không phải là cái số hiện kim mà mình cất trong nhà và 300 ngàn, mà cái số tiền mình còn lại ở trong băng tới 1 triệu đồng trong kia, thì các vị đâu có lo, có phải thế không? Khi các vị thấy thân này không phải là mình, cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an là những cái vô thường không phải là mình, mà mình là ông chủ có thể chỉ huy được những cái đó. Ví dụ như ông chủ này là cái số tiền 1 triệu đồng ở ngân hàng, thì các vị có sợ khi thân này bệnh không ạ? Thân bệnh như cái chuyện nhà người ta đụng vào tường và vách hư hỏng chút, hoặc là mất cái thân này như cháy cái nhà, nhưng mà tiền mình còn chứ, thế thì đâu có gì phải sợ. Cho nên cái điều thứ hai mình chia sẻ là từ cái pháp Bồ Đề Tâm các vị lội ngược dòng, có nghĩa là các vị đi vào cái chiều sâu chính tự thân để nhận ra cái gì là mình. Và khi nhận ra được cái là mình rồi thì mình mới loại trừ được cái buồn, cái vui, cái bất an, cái sầu khổ của một đời người. Và vấn đề còn lại là bây giờ chúng ta làm sao nhận ra cái gì là mình. Mình nói quanh một vòng rất là nhiều để quy kết lại cái điều quan trọng là các vị phải quay lại nhận ra cái gì là ta. Thưa, cái gì là ta? Cái khả năng của một cái máy vi tính. Thưa các vị, là bây giờ cái máy vi tính nó có thể đi vào không gian rất là mênh mông, có phải vậy không? Nhưng mà cái máy vi tính kia, cái tính năng của nó hay tuyệt vời vẫn còn thua tâm thức con người một bậc, có phải không ạ? Ví dụ như mà ta đánh một cái email về Việt Nam, mất bao nhiêu giây đồng hồ? Các vị có xong văn bản rồi, các vị cũng phải mất 1-2 giây thì bên kia người ta mới nhận được cái email chứ. Cái tiện dụng nhất là cái cell phone, các vị bấm lọc cọc thì mất bao nhiêu giây người đầu bên kia mới nhận được? Cũng mất vài giây, có phải không? Nửa vòng trái đất nó đòi hỏi cái chu kỳ thời gian, nếu mà giỏi lắm thì nó cũng phải mất cái thời gian bằng quá thời gian của ánh sáng, tốc độ ánh sáng. Nhưng mà tâm thức của ta, thưa các vị, là nó không cần đi ngang qua thời gian, mà nó có thể đánh tín hiệu từ đây vòng qua nửa vòng trái đất rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái đặc biệt của tâm thức, điều thứ nhất là nó chế ra cái máy vi tính. Nó là con đẻ của trí thức mà. Tất cả những cái nền khoa học hiện tại, cái nền văn minh và những cái sinh hoạt đời sống mà tiện dụng như hôm nay là do cái tri thức của con người sinh ra. Cái khả năng suy tư của con người, khả năng cái ý thức sinh diệt này mà nó có thể sinh ra những cái công trình lớn lao cho hành tinh này. Nó có thể sinh ra những cái công trình tuyệt vời và văn minh như cái máy vi tính hiện tại, như cái cell phone hiện tại. Và cái khả năng con người, ý thức con người kỳ diệu đến nỗi là nó có thể nghe được cái tiếng thì thầm rất là xa của những vì sao. Cách đây chừng vài triệu năm ánh sáng, nó có thể nghe cái tiếng sụp của những vì sao kia. Và nó có thể nhìn xa ngút ngàn trên bầu trời. Những cái công trình khoa học đó đều do khả năng ý thức làm nên cả. Ý thức nó chỉ nằm ở phần thứ tư và thứ năm của điều Phật dạy. Nó chưa đạt đến cái chiều sâu gọi là cái tâm Phật của chính chúng ta. Cái tâm Phật này, ta có thể ví dụ nó như là cái biển nước mênh mông. Và những cái cảm thọ vui buồn, những cái tưởng tượng ấn tượng của tâm thức, và những cái ý tưởng vận hành, và những cái hạt giống của mình gieo, nó giống như một cái núi băng chìm dưới biển. Mà cái tâm Phật nó là nước biển mênh mông. Cái khả năng hiện tại con người đang đi vào và con người đang hưởng cái điều kiện tiện dụng của nó chỉ là ý thức sinh diệt. Trong khi ý thức sinh diệt là một phần của tâm Phật chính ta thôi. Cái tâm Phật này nó rộng lớn, mênh mông, bao trùm, sáng ngời và nó hiện có trong mỗi con người. Từ người phàm phu, ít học cho tới người thông minh tuyệt vời đều có cái Phật tâm trong tự cái hình hài ngũ quẩn này. Có điều mình chưa lặn vào được chiều sâu chứ nhìn ra đó thôi. Mình bắt đầu lặn ở mức độ cạn, đó là nhìn ra thân không phải là ta, cảm thọ vui buồn không phải là ta, là ta đi vào tầng thứ hai rồi. Và làm cách nào các vị đi vào tầng thứ hai? Thưa, có một ví dụ mà tôi hay vận dụng đó để giúp cho các vị nhận diện rất là dễ. Cái gì các vị gọi nó là của mình thì cái đó là sở hữu của mình mà không phải là mình, phải không? Chúng ta đang có cái con đường tìm lại mình. Mình nói tôi là cái chủ từ tự xưng về chính mình là tôi, phải không? Và những cái của tôi là những cái vật sở hữu bên ngoài, thưa có phải vậy không? Các vị nói chai nước của tôi thì chai nước là vật sở hữu, nó là đối tượng bị nhận biết, mà mình là cái chủ thể nhận biết, có phải vậy không? Nói đây là cha của tôi, mẹ của tôi, con của tôi, vợ của tôi, vân vân. Tất cả những người này là đối tượng bị nhận biết, mà mình là con người này chứ. Mình là chủ, còn người kia là sở hữu mà thôi. Và từ cái điều này các vị quay lại, các vị nói thân của tôi, thì thân này là vật sở hữu của tôi mà không phải tôi. Đúng là phải như thế. Mình nói tôi đói, chắc là đúng. Chắc á. Tại sao ạ? Đói là cái cảm giác của thân. Thân vật lý này nó có cái nhu cầu ăn để nó tồn tại. Thức ăn đi vào thì nó no. Mà thức ăn hết, không còn nhiên liệu để đốt, thì nó cần cái nhu cầu đi vào. Cho nên nó cảm thấy đói là cái cảm giác đói của thân. Mà mình là cái gì? Mình biết là cái thân này đang đói mới đúng. Nếu mình nói đúng là phải nói như thế. Tôi biết là thân đang đói, phải không? Đói là cái trạng thái thiếu thốn năng lượng của thân, cái nhu cầu đòi hỏi phải lắp vào. Nhưng mà mình là cái người nhận biết về cảm giác đói chứ, mình đâu phải cái đói, đúng không ạ? Nhưng mà mình đồng hóa mình với cái thân này. Cho nên thay vì nói là tôi đang biết là thân này đang đói, thì mình nói tắt ngang, nói tôi đói. Nhưng mà tôi có đói không? Đâu hề đói, có phải vậy không? Tôi là cái làm chủ thân này. Chai nước là của tôi. Chai nước là cái bị tôi nhìn thấy, là vật sở hữu của tôi. Mà tôi là thân này. Rồi tôi quay ngược vào trong, tôi nói thân này của tôi, chứ thân này không phải là tôi. Các vị nhớ như vậy. Thân là của tôi. Nó cũng như những vật sở hữu bên ngoài mà ta thấy. Nó là của mình, cho nên mình ra lệnh nó đưa tay lên. Nó nghe lời chứ. Đưa tay. Đúng nguyên tắc là như thế. Và mình ra lệnh nó đừng đói. Nó nghe lời không ạ? Nghe chứ. Các vị mà mê tứ sắc, các vị bỏ bộ bài ra, các vị đâu cần ra lệnh, tự nhiên nó không đói à. Thì nó có cái niềm đam mê, cho nên cái đói tự nhiên vắng mặt. Rõ ràng là mình có chủ quyền với cái đói chứ. Có những người họ có thể sống 10 ngày họ không buồn ăn mà họ không đói, có phải không? Họ làm được chứ. Có những niềm vui nó làm cho mình không đói. Có những nỗi buồn nó làm mình không đói. Có những cơn giận nó làm mình không đói. Như vậy thì đói tuy là cái nhu cầu của cơ thể là rất thực, nhưng mà mình không phải là cái đói. Các vị thấy rõ vậy. Mình là cái thâm sâu hơn cái đói chứ. Mình biết được nó đang đói. Ta biết được thân ta đang đói. Nói như thế thì đúng. Rồi vui và buồn, mình nói tôi vui, tôi buồn, nói như thế thì trật, không có trúng đâu. Mình phải nói là tôi đang biết, trong tôi đang có cảm thọ vui thì đúng. Vui của tôi, buồn của tôi thì đúng. Nó là vật sở hữu của tôi thôi, chứ nó không phải là tôi bao giờ. Tôi là cái người nhận biết về cái vui, cái buồn, chứ không phải tôi là cái vui, cái buồn. Nhưng mà mình quên. Mình nghĩ vui là mình, buồn là mình. Cho nên khi cái vui tới thì mình rộn ràng với niềm vui. Và khi mình rộn ràng với niềm vui, có nghĩa là cái buồn tới thì mình cũng chìm mất trong cái buồn. Ngồi đâu khóc đấy, rất là ủ ê. Tại vì khi vui là mình thì buồn mình cũng thấy mình là mình luôn. Rõ ràng là nguyên tắc là vui và buồn là vật sở hữu, là cảm thọ. Mình là người nhận biết cảm thọ, chứ mình không phải là những cảm thọ. Các vị nhớ như vậy. Mình đi dần và chiều sâu có nghĩa là như thế. Lột dần từ hình hài tứ đại cho tới cảm thọ, thì các vị thấy là cứ lột một tầng là mình nhẹ một tầng nhé. Khi không chấp về thân là ta thì ta nhẹ nhàng vô cùng, có phải không? Ta mặc áo vá, ta ăn cơm hẩm, ta vẫn hạnh phúc. Khi chấp thân này là ta thì ta phải ăn sang mặc đẹp, ta mới hạnh phúc, phải không? Mà loại được cái chấp về thân rồi, thưa các vị, là các vị thảnh thơi vô cùng. Có sang thì mặc sang, có đẹp mặc đẹp, không có thì mình ăn mặc sền sòn mình đi, có ai rầy la gì đâu, có phải vậy không? Là mình loại bớt được rất là nhiều cái phiền não không cần thiết đến với ta. Và khi các vị đi vào cái chiều sâu, các vị thấy cảm thọ là cái bị nhận diện chứ không phải là mình. Thế thì các vị loại trừ được bao nhiêu cái khổ? Thưa nhiều lắm mà. Có phải không? Ví dụ như ngang cái tuổi già này, mình ăn cái gì mình cũng không thấy ngon hết. Và tại sao ạ? thực tế thì không phải thức ăn không ngon, nhưng mình cứ nghĩ là cái thức ăn mà ở Việt Nam kia mới ngon, còn bên này cái đồ Mỹ không à, không có ngon lành gì cả. Rõ ràng là cái vui buồn mình nó bị quá khứ ám ảnh. Ở nơi đây cái điều kiện sống rất là hạnh phúc, mà mình thấy sao hàng xóm láng giềng nhà nào đóng cửa im ỉm à. Muốn đi chơi con nó không chở mình đi, mà mình đi bộ thì không biết đường đi. Cho nên một hai là tôi về Việt Nam tôi mới hạnh phúc. Rõ ràng là quá khứ nó kéo mình, nó dìm mình, cho thực tế thì vẫn hạnh phúc. Nếu mình thấy ở đây hạnh phúc là hạnh phúc đấy chứ, nhưng mà cái hạnh phúc sẽ gì không có mặt là do vì cái cảm thọ quá khứ, niềm vui quá khứ nó hiện về, nó tràn đầy tâm thức mình. Cho nên mình cứ bất an, mình cứ cảm thấy như bất hạnh vô cùng. Con mình ví dụ như công ăn việc làm nó không thể đến với mình mỗi ngày mỗi bữa, 10 bữa nó mới tới thăm mình một lần, cái mình cảm thấy tức tối buồn chán vô cùng. Ngày xưa mình đã súng cơm mớm cá, cực nhọc từng muỗng cơm nuôi cho nó lớn. Bây giờ nó rước mình qua đây cái nó bỏ mình ngồi trong góc trong nhà như con khỉ già dòm ra ngoài, 10 ngày nó mới tới thăm một lần. Và sở dĩ mình có cái buồn này là tại sao ạ? Cái hoàn cảnh đâu phải buồn, có phải không? Đất nước thanh bình, cái điều kiện cơm ăn áo mặc đủ đầy. Và nếu mình đã có niềm vui, mình có thể vui với nhiều điều kiện khác, chẳng hạn như mình nghe pháp thoại qua những cái băng giảng của các sư ông, mình có thể đọc trang kinh, mình có thể ngồi niệm Phật, mình đến chùa cống quả, thì rõ ràng là gặp bạn đồng tu rất là vui. Nhưng mà những điều này mình vốn chưa làm quen. Mình chỉ quen cái chuyện là phải có cháu chắc trong nhà, nó nói tiếng to tiếng nhỏ, nó cười nghi ngố mình mới hạnh phúc. Cho nên là mình loại hết những hạnh phúc đang có, mình chỉ mơ ước một điều là có mấy thằng nhỏ trong nhà mình mới vui thôi. Nên rõ ràng là dù cho đang sống thiên đường ta cũng vẫn bất hạnh như thường. Như vậy thì cái bất hạnh này nó do đâu có mặt? Do tiếc nuối những cái cảm thọ vui buồn quá khứ mà ta cảm thấy bất hạnh. Chứ thực tế thì đâu bất hạnh. Các vị nhìn kỹ đời sống của mình, bất cứ người già người trẻ nào nơi này không hề có người nào gọi là bất hạnh cả. Ta hãy nhìn thấy có những cái dân tộc rất là tội nghiệp, như ở Phi Châu chẳng hạn, cái ăn của họ rất là thiếu thốn, cái mặt của họ không có gì, họ ở trong cái điều kiện thời tiết rất ư là khắc nghiệt. Văn minh vẫn còn xa lắm mới tới những vùng đất đó. Ấy thế mà ta thử nhìn coi họ đâu hề có cái nỗi buồn khốn khổ gì đâu. Tại sao ạ? Họ không có những cái ám ảnh của quá khứ, cảm thọ vui đè nặng trong lòng họ. Ta sẽ dĩ có nỗi buồn bất an là tại vì quá khứ của niềm vui nó đè nặng mình quá. Cho nên dù mình đang sống trong cảnh thiên đường, mình cũng vẫn không thấy vui. Mà các vị loại trừ được cái cố chấp về những cảm thọ là mình thì sao? Hạnh phúc chứ. Ngang nơi đây cái gì cũng hạnh phúc cả. Ngồi một mình cũng hạnh phúc, ở giữa đông đảo con cháu cũng hạnh phúc, rồi mai kia đi vô viện dưỡng lão cũng hạnh phúc. Nghĩa là khi lòng ta hạnh phúc thì ở đâu cũng hạnh phúc cả, mà khi lòng ta không hạnh phúc thì ta ở đâu cũng không hạnh phúc. Địa ngục hay thiên đường nó không khác nhau ở hoàn cảnh, ở chỗ ở, ở nhà, ở cửa. Tâm thức ta về địa ngục thì ta ở nơi cung điện lầu vàng gác tía sơn son nạm ngọc, ta vẫn thấy đó là địa ngục. Khi lòng ta là thiên đường rồi thì thưa các vị, ta ở trong căn nhà ọp ẹp ta cũng thiên đường. Và rõ ràng là mình loại trừ cái chấp cảm thọ là mình thì mình hạnh phúc lớn vô cùng. Ngang nơi đây cái gì đến mình cũng chấp nhận nó cả, là niềm vui có mặt, thưa có phải không? Và cái cảm thọ không phải là mình thì cái khả năng nói thì thầm này có phải là mình chưa? Thưa chưa. Ví dụ như cái buồn các vị có mặt do cái gì làm đến cái buồn? Mình có đổ thừa do thằng A thằng B nó không chăm sóc tôi, tháng này nó không cho tôi 100 đồng cho nên tôi buồn, nói như thế trật. Có phải không ạ? Cái buồn nó từ bên trong ta nó chạy ra. Mà cái gì làm cho cái buồn từ bên trong có mặt? cái khả năng nói thì thầm này làm cho cái buồn có mặt. Không hề có cái buồn nào không phát nguyên từ một câu nói cả. Đang vui vẻ, đang yên bình thì cái tự nhiên ai đó nhắc một câu, cái làm cho mình chợt nhớ về quá khứ, hoặc là họ đụng chạm vào nỗi buồn của mình, cái tự nhiên mình moi cái chuyện buồn lên. Và câu chuyện buồn sẽ dĩ nó tái hiện trên tâm thức mình là do khả năng nói thì thầm của ta, nói cho thiên hạ nghe. Đó là khả năng nói mặt thô. Tôi nói các vị nghe, đó là khả năng của ngôn ngữ từ cuốn họng đi ra, cũng cùng cái nói, nhưng mà có những câu nói sâu hơn cái câu nói bình thường là gì ạ? Đó là câu nói mà mình ý thức được. Người ta phân loại hai thứ câu nói khác nhau. Một loại câu nói từ cuốn họng đi ra, và họ nói bằng cái ngôn ngữ Việt Nam là nói đầu môi chót lưỡi, có phải không? Nghĩa là nói mà thực sự trong tâm mình không có cái ý niệm về chuyện nói, tâm thức mình nó không cùng đi đôi với câu nói, thì gọi là cái lời nói đầu môi chót lưỡi. Mà nói có khả năng đánh động được trái tim của người ta là cái nói đó nó phải được ấp ủ từ bên trong của lòng mình, thưa phải không ạ? Cũng đồng thời là lời ca tiếng hát. Nhưng mà có những lời ca tiếng hát của nghệ sĩ họ hát mình nghe không quá, không có đánh động gì vào tim mình hết, rất ư là giả dối. Nhưng mà có những câu hát, những lời ca, lời nói mà họ nói cái tự nhiên trái tim mình nó rung rinh, rồi có khi mình chảy nước mắt được. Và cái chuyện tim rung rinh là cái chuyện ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị 19-20 tuổi, các vị gặp cái ông xã đầu tiên, các vị nghe câu và tim các vị rung rinh rồi mà. Rõ ràng là có những lời nói cạn và có những lời nói sâu từ trái tim đi ra. Nhưng mà cái lời nói thì thầm của ý thức, lời nói ở đâu đi ra? Ba tầng của lời nói, có phải không? Tầng cạn là tầng của cái miệng nói mà không có hồn. Tầng sâu là lời nói có hồn. Lời nói có hồn là có cái tâm của mình để vào. Và có một lời nói mà không ra miệng, không ai nghe mà ta nói không ạ? Nói chứ. Ta vẫn nói mà không ai nghe. Tôi ghét ai đó, tôi đang ngó người ta, tôi chửi mà họ đâu nghe. Tôi đang nói. Tôi đang nói thầm đó chứ. Có phải vậy không ạ? Mà không hề có cái vui, cái buồn nào không có cái nói thầm đi vào. Các vị để ý coi, ta đều có khả năng nói thì thầm, cho nên ta có cái vui. Ta nói thì thầm, cho nên ta có cái buồn. Ta giận ai cũng thế. Phải có khả năng nói thì thầm, cho nên ta mới giận được. Và cái nói thì thầm này, các vị thử nghĩ là nó có mặt bao lâu ở trong trí của ta? Hầu như 24 giờ trong một ngày, đúng không ạ? Có khi các vị cãi tôi, các vị nói thế trật đi, ngủ đâu có nói chuyện, ngủ có nói không ạ? Vẫn còn nói thì thầm. Trong một đêm, thưa các vị, là giấc mơ nó liên tục có mặt. Có điều nó có mặt trong cái dạng sóng lăn tăn, nó có mặt ở dạng sóng ngầm, và nó có mặt ở dạng sao động ở dưới từng ở dưới nước. Và mình cứ nghĩ là mình mơ có một chút xíu à, giấc mơ ngắn ngủn thì thôi mình còn nhớ mà. Thưa, cái đó là tại vì giấc mơ nó gần với cái lúc thức, cho nên mình nhớ một đoạn ngắn. Còn cái quá trình từ giấc ngủ cho tới lúc mình gần thức, 100 giấc mơ nó nói dài mà mình đâu có thấy. Mơ là gì? Khả năng nói thì thầm thôi, có gì lạ đâu. Như vậy thì khả năng nói thì thầm này là cái cố hữu, nó sâu hơn cái vui và buồn, có phải không ạ? Ta vui, rồi ta không vui, ta buồn. Cái trạng thái vui buồn nó còn đổi qua từng giai đoạn ta nhận diện được. Ta thấy nó từng chặn, nó cạn hơn. Còn khả năng nói thì thầm này nó sâu hơn, cho nên nó liên tục hơn như một dòng chảy chưa bao giờ đứt đoạn. Và khả năng này ta gọi nó là ý thức, và ta thường chấp nó là ta. Và khi chấp nó là ta thì sao? Suy nghĩ này là ta luôn nghĩ như thế. Mà khi mình thấy nó là mình rồi thì các vị lúc nào đột nhiên trống vắng tâm thức, không có suy nghĩ, các vị cảm thấy nó trống trải làm sao, nó buồn bã làm sao, nó bất an làm sao. Phải kiếm cái gì đó để lo, kiếm cái gì để nghĩ, Và vụng về hơn nữa là kiếm cái gì để giận, để buồn, để thương, để nhớ nữa chứ. Có phải vậy không? Và mức độ cạn nhất là có một lúc tình cờ nào đó mà lòng mình nó trống vắng. Các vị cảm thấy sao nó? Sao nó có cái gì thúc bách mình muốn đi ra rồi đi vô, đi xuống rồi đi lên, không biết làm cái gì. Và rồi cứ mở cửa cái tủ lạnh ra, lấy món này ra, không phải món mình cần mà, bỏ vô lấy món khác. Không biết ăn cái gì, không biết làm cái gì, không biết là không biết phải xử lý ra sao. Đó là cái tình trạng tâm thức có khi nó trống trải. Mà nó trống trải không có nghĩa là không có tiếng nói thì thầm. Nó thì thầm nhưng mà nó ở từng rất là sâu. Và ta vụng về, ta chấp là có nói năng thì thầm là mình có mặt. Thế thì ta tự làm cái gì cho chính mình? Thưa, tự bào mòn sức khỏe mình. Các vị cứ nghĩ là mình mà nói một tiếng rưỡi đồng hồ ra miệng mệt không ạ? Ví dụ như tôi nói chuyện các vị tiếng rưỡi rồi về tôi mệt không? Nằm dài, chán đời vô cùng, mệt chứ. Rồi mình nói mà bằng cái cổ họng thì ít mệt hơn nha. Nói bằng trái tim thì nó mệt hơn. Vận dụng tâm can phế phủ, tất cả tấm lòng của mình để truyền vào câu nói rất là mệt. Rồi các vị thử nghĩ là cái khả năng nói thì thầm bên trong này nó làm mình mệt không? Mệt chứ. Khi nào mà mất ngủ thì các vị mới thấy tội nghiệp cho mình. Nó nói ôi là nó nói nguyên thiên. Muốn cho nó dừng nó không chịu dừng. Và rồi càng muốn cho nó dừng thì nó càng nổi lên, nó chống phá mình, nó càng làm cho mình mất ngủ. Và cứ thế kéo dài chừng 5 bữa, 10 bữa, các vị soi gương, các vị thấy ai chứ đâu phải mình trong đó. Mặt mày hốc hác rất là tội nghiệp. Như vậy thì cái khả năng nói thì thầm là nó tác hại cạn là lên sức khỏe của mình, rất là tội, rất là đau cho chính mình. Mình tự bào mòn sức khỏe, bào mòn tuổi thọ của mình lúc nào không hay. Mà mình cứ nghĩ phải nói như vậy à mới sống. Còn lặng yên không nói lời nào, tâm hồn an tĩnh, bình ổn, tươi vui, khỏe nhẹ, không cần tư duy, không cần suy nghĩ, giống như là mình không có mặt. Cho nên lúc nào mình cũng phải bắt cái đầu mình làm việc cả. Nhưng mà các vị phân biệt, khi đầu mình nói thì thầm lăng xăng, lúc đó là mình tỉnh hay là mình bất an? Đang lái xe vậy mà lòng của mình nó đang nói lầm thầm đủ chuyện, nó chạy về nhà, nó thăm nhà, nó chạy về sở, thăm sở, nó lo chuyện nọ, lo chuyện kia, nó lôi chuyện quá khứ để lo, rồi nó lôi cái chuyện ngày mai, ngày mốt để nó tính toán, rồi nó đem cái chuyện hiện tại để nó bận tâm. Thế thì các vị mà không đung cái đít xe của người ta thì cũng uổng á. Rõ ràng là tâm mình nó bận 100 thứ, cho nên mình không đủ thông minh là một nè. Trực giác mình không bén nhạy để phản ứng với hoàn cảnh là hai, có phải không? Và sức khỏe của mình theo với cái tình trạng chao đảo tinh thần, nó bào mòn rất là sớm, nó già rất sớm là ba. Ấy thế mà mình cứ làm một điều này làm hoài không chán. Tôi ví dụ như các vị lớn tuổi đây, bây giờ rất là thảnh thơi, có phải không? Con không nuôi thì Mỹ nuôi. Một tháng mình cũng có tới 500-700, 700-800 gì tôi không rõ lắm, nhưng mà rõ ràng là Mỹ nuôi. Cơm ăn áo mặc không phải lo, bệnh hoạn không phải lo, và cũng không có sợ trộm cướp gì nữa. Cần bấm 911 là thiên hạ chạy tới rần rần, chứ có gì phải lo. Đúng nguyên tắc là không cần gì phải lo cả. Nhưng mà các vị có lo không? Cái đầu nó bận rộn, nó nghĩ trăm thứ chuyện, chứ nó đâu có chịu yên, có phải không? Mà mình yên thì mình khỏe, mình hạnh phúc. Mà tại sao mình không yên mà mình cứ lo cái chuyện tào lao, cái chuyện vô duyên làm sao mà mình cứ lo là tại sao ạ? Rõ ràng là mình vụng về, mình tự chuốc cái khổ vô mình đấy chứ. Trên đất trời trao cho mình ngàn vạn cái điều kiện để mình hạnh phúc, có phải không ạ? Trẻ tuổi như các vị đây thì cực đã đành, đang đi làm, đối phó với công ăn việc làm, phải lo lắng chuyện sở, chuyện vân vân, nuôi con nuôi cháu thì lo, thôi tha được. Còn cái tuổi như các vị thì có gì nữa đâu mà lo. Ngày tháng đi qua, cuộc đời mình nó mỗi một ngày qua là mất, mỗi ngày qua là mất. Mặt trời lặn tới nơi rồi, thế mà Thế mà mình không thể dành được một ngày cho chính cuộc đời mình để an ổn thanh bình là sao? Là tội nghiệp mình đấy chứ. Rõ ràng là do vì mình chấp là cái suy nghĩ ồn ào này là mình. Cho nên không lo không có được, cứ phải lo thôi. Cho nên các vị mà loại trừ được cái lo ra khỏi tâm thức rồi thì các vị sẽ thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc vô cùng. Và cuối cùng một điều này chia sẻ là ta là ai? Ta không phải là thân, phải không? Ta không phải là vui buồn, và ta cũng không phải là những cái khả năng nói thì thầm này nữa. Cái khả năng nói thì thầm ta nhìn nó được không ạ? Được chứ. Nhận biết nó được không ạ? Được chứ. Có những lúc nó nói mà mình không biết. Có những lúc mình nói tràn gian một tràn dài như những bà liễu mình không biết mình nói. Nhưng có lúc tỉnh thì mình biết mình nói chứ. Có những lúc mình coi tivi, chương trình phim hay quá, mình thấy nó đánh lung tung cái tay chân mình cũng cử động. Thấy nó khóc cái mình khóc, thấy nó buồn mình buồn. Lúc đó là mình làm gì? Mình nhập vai thì mình là anh tài tử cine chứ mình đâu phải là người ngồi coi. Nhưng mà khi tỉnh á, thì mình là người ngồi coi. Chuyện vui, chuyện buồn là chuyện của phim đó chứ. Cũng thế, cái khả năng nói thì thầm này sâu. Khả năng cạn là vui, là buồn, là sầu khổ, là bất an, là những cái tràn dài đang diễn hành trước mặt, là phim thôi. Mình là người nhìn thấy phim chứ đâu phải là phim. Các vị để ý và các vị thử quay vào trong và nhận diện thì các vị sẽ làm được điều này rất là dễ. Và nhận diện là vui, buồn, bất an, vân vân. Nó là cái bị mình thấy mà vui của tôi chứ không phải tôi vui. Buồn của tôi chứ không phải là tôi buồn. Cái buồn này là vật sở hữu, là cái tôi sinh nó ra. Nó có sinh ra cho nên nó biến mất. Nó không phải là tôi bao giờ. Và nếu nó là vật sở hữu của tôi, nó không phải là tôi, thì nó giống như cái chai, dở lên được, để xuống được. Biểu nó vui, cho phép nó vui thì nó vui. Biểu nó đi ra khỏi ta thì nó phải đi ra mới đúng. Mình không thể làm chủ được nó là tại vì lâu nay mình thấy nó là mình. Đúng không ạ? Mình nhập vai. Mình phải dĩ vui buồn với phim là tại vì mình đã đóng vai làm diễn viên điện ảnh lâu quá rồi. Bây giờ cái điều đầu tiên mình làm đó là mình hãy nhớ ta là người ngồi coi chứ không phải là diễn viên điện ảnh. Khi các vị làm được điều này thì vui buồn là của nó mà mình là người coi nó. Có phải không? Các vị làm được cái việc nhìn những cảm thọ vui buồn là đối tượng bị nhìn thấy. Mà mình là người đang nhìn thì vui buồn là chuyện của cảm thọ mà mình đâu có vui buồn. Phải không ạ? Vui buồn là của phim mà mình là người nhìn thấy. Cảm thọ vui buồn là một dòng chảy của tâm thức nó đi ngang qua ta. Ta nhận diện nó, điểm mặt nó, gọi tên nó, nhìn nó, nhận biết nó, thì nó là đối tượng bị thấy. Mà nó đâu lay động được mình. Phải không? Mình là cái bất động. Mình là cái nhận diện được nó. Mình là cái bao trùm nó, chứ mình không phải bé nhỏ như nó. Rồi nhận diện được cái khả năng nói thì thầm này cũng bằng một cái con đường và nguyên tắc như thế. Quên thì mình thấy mình là người nói thì thầm. Mà công phu thực tập được thì cái nói thì thầm là một cảm thọ, một dòng chảy như đèn cáo quân nó đi vậy. Mình là ngọn đèn chứ đâu phải là cái hình của đèn cáo quân xung quanh. Mình là người ngồi nhìn chứ mình đâu phải những thước phim kia. Và các vị thực tập được như vậy thì các vị thấy mình là ai. Tôi nói mình mong để quy lại, ta là ai? Các vị nhận diện ta là ai? Ta là khả năng nhận diện được cái nói thì thầm, phải không? Nói thì thầm là ý thức sinh diệt, có không, nó đến, nó đi, nó còn, nó mất. Nó có thể có mặt 24 giờ, nó có mặt trong giấc ngủ, nhưng nó là cái đối tượng bị nhận biết. Mình là chủ thể nhận biết chứ mình không phải đối tượng kia. Đối tượng thì sinh thì diệt, thì đến thì đi. Mà chủ thể thì chưa hề sinh diệt đến đi. Cái tảng băng kia có thể do điều kiện lạnh nó tụ ra thành nước. nó nhỏ, nó lớn, nó nổi một phần cạn trên mặt biển, người ta gọi đó là thân. Cái phần chìm bốn phần phía dưới thì người ta gọi nó là tâm. Nhưng nó, bản chất của nó, nếu nó tan ra thì nó là cái gì? Là nước chứ. Tâm thể của ta, tức là cái khả năng nhận biết, vui buồn, nhận biết cái ý thức lăng xăng đang nói một tràng dài này, khả năng nhận biết nó bao lớn? Mênh mông là biển chứ. Nó không vui không buồn, có phải không ạ? Vui buồn bị nó nhận diện, nó không có vui buồn, nó lại không sinh không diệt. Và không vui không buồn, không sinh không diệt như thế thì nó là cái gì? Bất sinh và bất diệt. Nó là trạng thái niết bàn thường tại. Nó là tâm Phật của chính anh. Cái đó nó ở xa không ạ? Nó có mặt khi nào anh nhớ. Nó chỉ vắng mặt lúc anh quên. Nó ở đâu thì không có đúng. Tại vì nó ở là nó phải có vị trí, có chỗ nơi. Nó vốn là thể bát ngát và mênh mông, nó không có chiếm một cái thể tích nào trong không gian cả. Nó không chiếm cái thể tích trong không gian, cho nên nó không có mặt trong thời gian. Cái gì có mặt trong không gian thì có mặt trong thời gian. Có mặt trong không gian thời gian thì có mặt trong sinh diệt, là chết là sống, là mất là còn. Cái này nó không có mặt trong không gian, cho nên nó không sinh và không diệt, không mất không còn. Và nó chưa hề vắng lúc nào cả, chưa hề thiếu lúc nào cả. Tôi ví dụ cái này các vị thấy, khi mình coi phim mình mê quá, cái mình chợt nhớ đây là phim mà mình là người đang coi, thì cái khoảng cách giữa các vị quên và các vị nhớ mình đang coi phim nó xa hay gần? Thưa, cách nhau trong đường tơ kẻ tóc, không đầy một cái chớp mắt. Các vị quên thì các vị thấy mình buồn, các vị chợt nhớ thì các vị thấy buồn là cảm thọ bị mình thấy, mà mình lại khả năng thấy, chứ mình đâu phải cái buồn kia, phải không ạ? Và khoảng cách của nó bao xa? Thưa, không có xa xác gì cả. Phật và chúng sinh cách nhau trong đường tơ kẻ tóc, mê và ngộ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc, chỉ có cái nhớ và quên thế thôi. Mình đừng tưởng mê là cái gì ghê gớm. Mê có nghĩa là quên. Quên là gì? Quên là nhận những cái đối tượng là mình. Mà ngộ là gì? Là biết đối tượng là cái bị nhận biết, mà mình là khả năng nhận biết. Mê là thấy chai nước là mình, mà ngộ có nghĩa là thấy mình là có người ngồi đây, chai nước là cái vật sở hữu của mình, thế thôi. Quay ngược lại, mê là thấy thân này là ta, vui buồn là ta, suy tư lăng xăng là ta. Mà ngộ có nghĩa là tất cả những cái đó là cái ta nhận thấy nó, ta nhận biết nó, chứ nó không phải là ta. Ta là chủ, nó là vật sở hữu của ta mà thôi. Và khi các vị lặn đến cái chiều sâu như thế thì các vị khám phá một điều: ta là ai? Và sống như thế rõ ràng là mình xứng đáng vô cùng. Một đời đi ngang qua hành tinh này 70 năm, 80 năm, nếu mình không đi vào cái chiều sâu như thế thì các vị sẽ rất là buồn, rất là bất an khi hình hài này nó có những cái thay đổi, phải không? Rồi các vị bất an khi thấy cái buồn của mình rất là thật. Và thưa, ta cố gắng nhiều lắm, ta cũng không thể giữ được hình hài này tới 200 năm. Ta cố gắng thật nhiều, ta cũng không thể làm cho hạnh phúc nó có mặt một ngày được. Hạnh phúc là cái gì rất phù du, niềm vui là cái gì rất là phù du. Chưa hề có ai vui một ngày, và cũng chưa hề có ai buồn một tháng. Cái buồn, cái vui, nó thay đổi liên tục. Tất cả những cái ấy đều sinh và diệt, đều vô thường cả. Có một cái không sinh không diệt, nó là thể niết bàn, nó là tâm Phật của mỗi chúng ta. Cái đó nó ẩn trong hình hài tứ đại này, và nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, nếu mình khéo quay lại và nhận diện được. Thế thì mình là người có một cái kho báu lớn vô cùng trong cuộc đời này. Bằng không thì mình cứ lao sao chạy vại theo cuộc đời vật chất phù du, mà thưa các vị, ta không hề nắm được gì theo cả. Alexander Đại Đế ngày xưa trước khi chết, ông di chúc lại: cho quần thần, liễm ta vào hòm, hãy để hai cánh tay ta thòng ra ngoài cho bằng dân thiên hạ quần thần biết. Và cẩn thận nói, dạ thưa ngài, chưa hề có trong quá khứ một ông vua nào liễm xác của mình chôn mà để hai cánh tay thòng toàn ra ngoài cả. Alexander đại đế nói, các anh nên biết là ta một đời chinh phục hầu như cả châu Âu, qua châu Á, vùng Ấn Độ ta cũng lấy luôn, và ta nghĩ rằng ta phải chinh phục toàn cầu làm vua một cõi nước trên mặt hành tinh này. Nhưng cuối cùng tới lúc ta chết thì bàn tay ta vẫn không nắm được cái gì cả. Ta muốn cho mọi người biết rằng dù có điên cuồng tham vọng như Alexander đại đế vẫn phải buông tay và ra đi, không nắm được cái gì. Thưa các vị, là ta không nắm được gì cả. Ta nắm bây giờ có nhiều lắm, thì tới lúc ra đi ta cũng thả hai bàn tay mình. Nhà này không phải là ta, có phải không? Nhà mà nó có miệng nói chuyện, nó cãi lộn với mình, nó nói ông của tôi với mắt gì tôi của ông. Rõ ràng là nhiều đời chủ nó đi qua, nó chứng kiến nhiều người đến và đi, mình đến và đi chứ mình có giữ được nó đâu. Nó đâu phải là sở hữu của mình. Ở mức độ cạn, mình có cái vật sở hữu này thì mình bị ràng buộc, bị lo lắng, bị bất an. Nếu nó là sở hữu của mình thì nó không có phải là cái vật làm cho mình lo lắng và bất an. Còn đằng này các vị nghiệm coi, cái gì mà mình nắm được nó là sở hữu mình thì mình đều lo lắng cả. Có một cái của quý đeo trong người, lo lắng không? Lo lắng chứ. Có một cái của quý để bên ngoài, lo lắng không? Cũng sợ chứ. Nào trộm, nào cướp, đủ thứ chuyện. Của quý đó là con người, người chồng, người vợ dễ thương, lo lắng không ạ? Lo gấp 10 lần so với những cái vật chất đeo trong tay, đeo trong cổ. Cái người hôn phối mà dễ thương thì thiên hạ đều thấy dễ thương. Cho nên sáng đi mà chiều về trễ là phập phòng trong ruột rồi. Và rõ ràng là tất cả những cái mà ta gọi là của mình, mình đã cực nhọc vô cùng để thủ đắc. Mà thủ đắc rồi thì ôm thêm một mớ lo lắng buồn phiền, rồi cuối cùng ra đi hai bàn tay thòng giống như Alexander đại đế vậy, không nắm được cái gì cả. Cho nên nếu cuộc đời mình chỉ chừng ấy thì rất tội nghiệp cho thân phận của kiếp nhân sinh. Kính mong đại chúng là các vị ý thức được điều này, tự mình quay lại ở mức độ cạn thôi, là các vị hãy làm chủ những cái vui buồn của mình. Hãy biết rằng hạnh phúc, vui buồn, bất an do chính mình tạo. Nó là cái gì từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Nó không phải là điều kiện vật chất, nó không phải là của tiền, nó không phải là người thân. Tất cả những cái bên ngoài mình gọi là những điều kiện để mình vui không có đúng. Mà niềm vui nó phải có từ bên trong. Thì tất cả những cái bên ngoài đều là những điều kiện để mình an lạc cả. Trong này mà không có vui, không có an lạc, thì tôi thách các vị là các vị có thể ở trong giữa cảnh vũ hội các vị vẫn buồn thôi. Cho nên cạn nhất của sự tu tập là mình hãy bằng lòng với cái điều kiện mình đang có. Mình hạnh phúc với những cái mình đã có cái đã. Rồi mai kia mình bước tới bước thứ hai, có thêm cái gì đó thì hạnh phúc thêm. Còn bây giờ mình đứng ở đây mình không hạnh phúc, có nghĩa là ngày mai bước tới chỗ đó mình cũng không hạnh phúc. Hạnh phúc nó sẽ chạy phía trước mãi thôi. Cho nên cái sự thông minh và cạn nhất tôi có thể chia sẻ với các vị là các vị hãy hạnh phúc khi đứng trên hai chân của mình. Khi thấy được điều này thì các vị thấy mình có vô vàn điều kiện hạnh phúc. Nghĩa là khi anh thấy hạnh phúc thì anh đứng đây anh hạnh phúc hoàn toàn. Anh bước tới anh hạnh phúc, bước tới nữa hạnh phúc, bước tới nữa hạnh phúc. Còn ngay nơi đây mà ta không bằng lòng với chính mình, không hạnh phúc được với chính mình, thì các vị chạy cho tới lúc mà các vị nếm được hạnh phúc, lúc đó là các vị đang nằm trong bốn tấm ván chứ không phải đang đứng ngoài nữa. Lúc đó dừng lại rồi thì hạnh phúc mới có mặt thôi. Cho nên mức độ cạn, thưa đại chúng, là các vị hãy làm cho hạnh phúc có mặt và nở hoa ngay nơi đây. Điều này làm được không ạ? Được chứ. Cái gì nó khó là mình phải thủ đắc, có phải không? Mình phải kiếm tiền mới khó, còn này nó có sẵn thì làm sao mà khó được chứ. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ dừng ở đây. Rồi xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi chơi với chúng tôi.